Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện thứ 22 với tựa đề Câu chuyện của một linh hồn khác. Trích trong tác phẩm nói về những phép lạ tại Medjugorje Nam Tư. Tựa đề của tác phẩm là Medjugorje vào thập niên 90 do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Tôi tin rằng những quả phúc đặc biệt của Medjugorje trên thế giới là do sự hy sinh của những linh hồn này. Những người sống bí mật và âm thầm trong phòng của họ. Những linh hồn chiến đấu lại thân lực bóng tối đến rồi phải chảy máu của chính mình. Những linh hồn này đã thu hoạch được những chiến thắng vinh quang từ trái tim của Chúa. Georgette chắc chắn là một trong những linh hồn ấy. Tôi cảm thấy sự hiện diện của bà hàng ngày ở bên cạnh tôi, và khi tôi phải thi hành một sứ mạng của Đức Mẹ, thì sự yểm trợ của Georgette làm cho tôi tiếp tục hành động. Chúng tôi như hai người cùng đạp xe chung. Tôi biết rằng bà ấy đang đau khổ vì những kẻ xúc phạm đến nữ vương hòa bình. Bà đau đớn vì những kế hoạch dùng chống lại Medjugorje. Tim bà bị đâm thấu bởi những sự bàn tán về những mệnh lệnh, bởi những sự chia rẽ và sự chậm chạp. Georgette đã nhận được những sự hiểu biết về vai trò quan trọng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về Medjugorje, và trong lời cầu nguyện, bà biết đến chiến tranh thiêng liêng ở Medjugorje cho sự cứu độ của loài người. Bà nhìn thấy mọi sự trong trái tim bà như là một màn ảnh của TV. Bà nói, Satan rất tức giận tôi. Chúa Cha Hằng Hữu đòi hỏi tôi hãy dâng hiến cho Ngài tất cả những sự đau đớn của tôi và cầu nguyện cho việc xã hội chấp nhận việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje là có thật. Từ lúc trước, Satan không bao giờ để cho bà được bình an. Hắn bóp cổ bà và hủy hoại bà bằng đủ mọi cách. Hơn tất cả, hắn cứ lặp lại là bà bị nguyền rủa, rằng bà trải qua một cuộc đời nói dối về bà, nói dối với vị linh mục linh hướng của bà. Georgette cũng cảm nghiệm được hồng ân của Thiên Chúa để bị đâm vào tim, như Sir Teresa Avila đã có. Điều này cũng như những mũi tên bắn lửa bắn sâu vào trái tim, vết thương đau quằn quại. Tôi cảm thấy linh hồn tôi không bao giờ ngừng cảm tạ khi Chúa Giêsu đang bị thương đau trong trái tim tôi. Tôi cảm tạ Ngài vì sự đau đớn này, và tôi dâng mọi sự lên Ngài. Vào lúc ấy, một niềm vui lớn lao ở trong tâm hồn tôi. Dù niềm vui lớn nhất của thế giới cũng không thể so sánh được với điều mà tôi đã cảm nhận được. Vết thương đau này làm cho tôi giống Thiên Chúa khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, bởi vì tôi hiệp nhất ý chí của tôi với thánh ý của Thiên Chúa khi Chúa Giêsu làm mọi sự trong đời Ngài, hơn tất cả là Ngài chết trên thập giá. Đức Chúa Cha đòi hỏi tôi hãy kính dâng các vết thương của tôi để xin ơn cho Đức Thánh Cha, cho những linh hồn được thánh hiến, cho những linh mục ở Medjugorje và cho những người thụ khải, để họ được Thiên Chúa bảo vệ khỏi những kẻ thù, hữu hình và vô hình, cho vị giám mục của nước Nam Tư cũ hay cho những ai muốn chúng ta cầu nguyện cho họ. Tôi lãnh trách nhiệm và cầu nguyện liên lỉ. Từ khi tôi nghe đến Medjugorje, tôi cầu nguyện và dâng sự đau đớn của tôi cho Thiên Chúa, để xin cho việc hiện ra của Đức Mẹ sẽ được giáo hội thừa nhận càng sớm càng tốt. Tôi xin dâng những vết thương của tôi, để những thông điệp của Đức Mẹ của Nữ Vương Hòa Bình được truyền lan một cách trung thực trên toàn thế giới. Một ngày nọ, sau khi tôi cầu nguyện để cho việc hiện ra ở Medjugorje được giáo hội chấp nhận, và để các trở ngại sẽ không còn nữa, thì tôi thấy Đức Mẹ khóc lặng lẽ. Tôi nghĩ rằng Đức Mẹ khóc vì tình trạng ở Medjugorje. Khi tôi nghe Mẹ khóc cho những linh hồn đã thánh hiến nhưng chưa thánh thiện, thì tiếng Mẹ khóc nức nở như một người bị đau phần thể xác. Trong trường hợp Medjugorje, Mẹ khóc nức nở, nhưng Mẹ khóc lặng lẽ với phẩm cách của một người mẹ và một nữ vương. Đức Mẹ rất mong muốn có nhiều lời cầu nguyện cho các linh mục ở Medjugorje, cho những linh mục đến viếng thăm thánh địa này, cho những khách hành hương, cho những người thụ khải, để mọi người trung thành với những điều mẹ mong muốn nơi họ. Mẹ khẩn cầu chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội chấp nhận Medjugorje, nơi thực sự có Đức Mẹ hiện ra, quyền năng của Chúa Thánh Linh soi sáng giáo hội. Trong lời cầu nguyện, tôi thưa với cha hằng hữu về Đức Mẹ Maria, cũng là nữ vương hòa bình. Tôi mong Chúa sẽ hài lòng vì những việc mà mẹ của Chúa Giêsu làm đều an ủi Ngài. Tôi xin Ngài một ơn đặc biệt để xin những mệnh lệnh và thông điệp của Đức Mẹ được mọi người tôn trọng sự thật và trình bày hay loan truyền một cách đúng đắn và trung thực. Về phần tôi, Đức Mẹ Maria là sự hiện diện vô hình, nhưng mẹ đã ban sự bình an cho thế giới, và còn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là một sự hiện diện hữu hình, và Ngài xin Đức Mẹ ban cho sự bình an cho thế giới. Và mệnh lệnh về hòa bình sẽ được thi hành khắp thế giới bởi Đức Thánh Cha, người chuyên chở hòa bình cho toàn cầu. Bà Georgette quả thực là một viên ngọc quý của Medjugorje. Khi bạn thấy bà ấy trên thiên đàng, xin đừng hỏi giấy thông hành của bà ấy. Nữ vương hòa bình sẽ thân chinh nói cho bạn biết rằng người phụ nữ bé nhỏ ấy luôn mặc áo màu xanh ở vùng Montreal, rất thân thương đối với Đức Mẹ. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả câu chuyện thứ 23 với tựa đề Nhóm cầu nguyện ngày Jude, trích trong tác phẩm Medjugorje thập niên 90, nguyên tác của Sơ Emmanuel do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc. Xin kính mời quý thính giả theo dõi sau đây. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1991 của Đức Mẹ Maria. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện để các con có thể hiểu rõ được điều gì Thiên Chúa muốn nói với các con qua sự hiện diện của mẹ và qua những mệnh lệnh mà mẹ đã ban cho các con. Mẹ mong muốn các con hãy đến gần với Chúa Giêsu và trái tim đau đớn của Ngài, để các con có thể hiểu được tình yêu vô bờ bến của Thánh Tâm Chúa mà Chúa đã ban cho từng đứa con của Ngài. Vì thế, hỡi các con thân yêu, hãy cầu nguyện để từ trái tim của các con tuôn đổ thành một suối nguồn tình yêu chảy đến tất cả mọi người, kể cả những người ghét và khinh miệt các con. Chỉ có cách cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa, các con mới có thể thắng mọi sự khốn cùng trong thế giới đầy đau khổ, một thế giới vô hy vọng cho những ai không biết Chúa Giêsu. Mẹ ở với các con và yêu thương các con với tình yêu vô biên của Chúa Giêsu. Cảm ơn các con vì các con đã hy sinh và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để mẹ có thể giúp đỡ các con nhiều hơn. Những lời cầu nguyện của các con rất cần thiết cho mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Nhóm cầu nguyện ngày Jude, chữ U do từ chữ Unbelievers, là những người không tin Chúa. Theo những lời mà Joanna báo cáo cho chúng tôi, thì hình như những người không có lòng tin là những người thích sự xấu, nên làm cho nhân loại thêm ưu phiền. Thật là điều tốt để biết, bởi vì nếu không ai thích sự xấu, thì những sự ác độc ấy sẽ không còn ảnh hưởng mạnh trên trái đất nữa. Khi những khách hành hương nhìn thấy Joanna, họ không kỳ vọng để nghe từ miệng của một cô gái trẻ với đầy vẻ trong sáng và bình an về danh sách những bài huân chương về Ai Cập mà những kẻ không có lòng tin hay dùng. Và có phải trong mỗi gia đình nào cũng có ít nhất là một kẻ cứng lòng tin hay không? Đức Mẹ nói rằng sự độc ác xấu xa đến với thế giới bởi vì có những người không có đức tin. Chiến tranh, sự chia rẽ, tự tử, nghiện ngập cần sa ma túy, ly dị, phá thai. Tất cả mọi sự dữ này xảy ra qua những kẻ không có đức tin. Đức Mẹ không gọi họ là những kẻ không có đức tin, nhưng Mẹ gọi họ là những kẻ chưa biết đến tình yêu thương của Thiên Chúa. Đức Mẹ yêu họ vì Mẹ là Mẹ của họ, nhưng Mẹ đau đớn rất nhiều vì họ. Đức Mẹ yêu cầu chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hàng ngày. Madonna nói, nếu bạn chỉ cần một lần nhìn thấy nước mắt của Mẹ tuôn tràn trên khuôn mặt của Mẹ, chỉ vì những người không có đức tin, thì Mẹ sẽ quyết định cầu nguyện cho họ hàng ngày, ngay tức khắc. Mỗi lần bạn cầu nguyện là mỗi lần bạn lau nước mắt cho Đức Mẹ. Đức Mẹ khẩn thiết xin chúng ta giúp đỡ bởi vì chỉ có qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể làm cho họ biến đổi và cho họ ăn năn trở lại. Madonna rất tế nhị và nhạy cảm. Cô không muốn nhìn thấy hỏa ngục. Khi cô được Đức Mẹ cho thấy hình ảnh của luyện ngục, cô đã nói với Mẹ Maria rằng, thưa Mẹ, nhìn thấy cảnh luyện ngục, con đã đau khổ lắm rồi, nên con không muốn thấy hỏa ngục nữa. Madonna tiếp tục, Đức Mẹ muốn chúng ta khi cầu nguyện, hãy đặc biệt xin dâng ý chỉ cho những người không có đức tin. Khi cầu nguyện sốt sáng cho họ, là chúng ta đang cầu cho tương lai của chúng ta và của con cái chúng ta, cho sự an toàn của mọi người. Kể từ năm 1987, Đức Mẹ đến vào mỗi ngày thứ nhì của hàng tháng và cùng tôi cầu nguyện cho những người không tin nơi Chúa. Madonna cho thấy rằng sở dĩ Mẹ chọn ngày thứ nhì của mỗi tháng là do ý riêng của Mẹ định. Mẹ nói, mọi người sẽ hiểu lý do tại sao khi một trong những bí mật của Mẹ được tiết lộ, ngày ấy sẽ rất quan trọng. Đức Mẹ nhiều khi hiện đến rất lâu. Mẹ dạy tôi những lời cầu nguyện cho ý chỉ này. Vika cũng biết những chuyện này. Tôi không thể nói ra những lời cầu nguyện nào cả trong lúc này, nhưng tôi sẽ nói về điều này trong tương lai. Đức Mẹ nói thêm rằng, có những kẻ không tin Chúa ở ngay trong những người đi dự thánh lễ. Chẳng hạn như có những người đi lễ vì thói quen hay để nhìn người khác, nhưng không phải đi lễ là tôn vinh và gặp gỡ Chúa. Madonna còn nói thêm, thật là đáng sợ khi một người sống trọn cuộc đời mà không có Thiên Chúa, rồi đến khi giờ chết mới biết rằng mình đã mất một điều quan trọng trong đời. Chúng ta chỉ có một đời sống mà thôi. Để giúp những người không tin Chúa, điều đầu tiên là phải thương yêu họ trong trái tim của mình. Rồi với tình yêu ấy, hãy cầu nguyện cho họ. Rồi Đức Mẹ sẽ làm hết những điều còn lại. Tôi đã cảm nghiệm điều này khi ở vùng Sarajevo, nơi có rất nhiều sinh viên vô thần ở đấy. Tôi thường hay thưa với Đức Mẹ rằng, thưa Mẹ, con đã cầu cho họ rồi, bây giờ là phần Mẹ làm việc. Lời Đức Mẹ yêu cầu chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không tin Chúa đã không được mọi người hưởng ứng tích cực. Mong rằng trái tim từng người sẽ nghe điều này hôm nay. Mong rằng chúng ta không quên lãng trong ngày từng người một nhận được lương bổng của việc Chúa làm. Và lửa sẽ thử thách công việc của từng người đã làm. Theo thư thứ nhất Corinto, đoạn 3 câu 15. Những người khách hành hương đến từ Provence, miền Nam nước Pháp, đã hớn hở dâng hiến công tác của họ lên cho Đức Mẹ. Họ quyết định đến nhà thờ vào mỗi ngày mùng 2 hàng tháng để cầu nguyện. Ngày mùng 2 tháng 1, mùng 2 tháng 2, họ hình thành truyền thống một ngày Jude. Chữ U như đã trình bày lúc đầu là do chữ Unbelievers, có nghĩa là người không tin Chúa. Đây thật là một ý tưởng tuyệt vời. Ngay từ buổi đầu, họ nhận ra ngay rằng Thiên Chúa rất vui lòng với những lời cầu nguyện của họ. Ngài khuyến khích họ làm điều này, đến nỗi ai cũng cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa một cách rõ ràng. Jean Pascal kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện như sau. Đây là một câu chuyện kể ngày 2 tháng 7, trong lúc chúng tôi cầu nguyện. Chúng tôi vừa mới từ Medjugorje trở về nhà. Chúng tôi rất run sợ trước mệnh lệnh mà Đức Mẹ ban cho Marjana vào ngày 2 tháng 2 năm 1990 như sau. Mẹ đang xin các con giúp đỡ mẹ. Hãy cùng hợp lời cầu nguyện với mẹ cho những người không tin tưởng Thiên Chúa. Các con chỉ mới giúp mẹ có một chút thôi. Các con chưa có đủ lòng từ thiện hay tình thương yêu. Hầu như ai cũng đang nghỉ hè. Chỉ còn 5 người chúng tôi, nên chúng tôi quyết định ngay việc giúp đỡ Đức Mẹ. Ngay đêm hôm ấy, chúng tôi cầu nguyện trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ca ngợi Thiên Chúa, rồi cầu cho ý chỉ để giúp những người không tin Chúa. Thình lình, 3 trong 5 người chúng tôi cùng ngửi được một mùi hương thơm nhẹ nhàng, mặc dù không có đóa hoa nào ở quanh chúng tôi cả. Thế là chúng tôi đồng ý gặp gỡ vào ngày 2 tháng 8 để cầu nguyện cho những người không tin Chúa. Rồi từ đó, chúng tôi gặp gỡ nhau vào mỗi ngày 2 hàng tháng. Vào ngày 2 tháng 9, chúng tôi có khoảng 30 người. Sau khi ca ngợi bằng tiếng lạ, một trong chúng tôi nhận được một thị kiến nhưng không tiết lộ ra. Đó là hình ảnh Đức Mẹ đứng ngay giữa chúng tôi trong một chiếc áo choàng đẹp rực rỡ. Rồi từ trái tim Mẹ tuôn trào một dòng nước, đổ tràn đầy trên những người đang cầu nguyện và toàn thế giới. Rồi Đức Mẹ rửa sạch mọi tội lỗi của loài người. Người phụ nữ nhìn thấy thị kiến về Đức Mẹ, nhìn thấy nhiều người đang nhìn lên và thầm thì: Bà có nhìn thấy nước tuôn trào mọi nơi không? Chuyện gì đã xảy ra? Chắc là ngôi nhà này bị dột nên nước chảy quá mạnh. Có 2 lần mọi người đều nghe thấy tiếng nước tuôn đổ từ trên xuống, làm cho cả nhóm cầu nguyện bị chia trí. Theo lời kể của một số người thì tiếng nước như tiếng máng xối chứa quá nhiều nước nên tuôn đổ ra. Sau buổi cầu nguyện, Jean Pascal đi tìm vị linh mục trong giáo xứ để cảnh giác ngài rằng có thể sẽ có lụt lớn trong nhà thờ, có thể một ống nước bị bể. Mặc dầu tiếng nước đó đến từ giữa nhà thờ chứ không phải từ bức tường. Vị linh mục vẫn hỏi: Vô lý, không thể được. Nhà thờ này là một nơi độc nhất trong giáo phận, là không có nơi để chứa thêm nước, không có ống dẫn nước, không có ngay cả các vòi nước. Vì thế chúng tôi rất bực bội vì không có đủ nước để chùi rửa dọn dẹp. Mỗi người trong nhóm cầu nguyện nhìn thấy thị kiến này là một sự khuyến khích của thiên đàng. Một ít lâu sau, một phụ nữ đang cầu nguyện trong nhà thờ để đợi giờ cầu nguyện của nhóm UD sẽ đến vào buổi tối. Bà ta không hề để ý rằng vị linh mục đã khóa cửa nhà thờ và nhốt bà ở trong nhà thờ. Khi những người khác trong nhóm cầu nguyện đến và biết là cửa nhà thờ bị khóa, họ bắt đầu cầu nguyện ở ngoài sân nhà thờ. Còn bà kia thì tưởng là chỉ có mỗi một mình bà đến cầu nguyện hôm nay thôi. Vì thế bà cầu nguyện rất sốt sắng. Bà ta thường đau đớn vì bệnh phong thấp kinh niên. Bà không thể đưa cao tay lên được, cũng không thể nào giơ tay để phơi quần áo được. Trong lúc bà hăng hái cầu nguyện, bà giơ tay thật cao để ca ngợi Thiên Chúa và cảm tạ ơn Ngài. Rồi bà quá đỗi kinh ngạc khi nhận thấy sự thay đổi về phần xác của mình. Lạy Chúa, Chúa đã chữa lành cho con. Cho đến ngày nay, bao nhiêu năm đã qua, người mẹ của 5 đứa con này đã được Chúa chữa dứt bệnh phong thấp. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1996, một phụ nữ lo phần phụng vụ để quên cuốn sách Thánh Thư ở nhà thờ. Tối hôm ấy, bà ta đến nhà thờ để tìm cuốn sách và để chuẩn bị cho ca đoàn tập dượt. Hôm ấy, nhóm cầu nguyện UD đã cầu nguyện cho những người không tin Chúa và đã ra về. Bà này rất đỗi ngạc nhiên và sung sướng khi bước vào nhà thờ. Bà ngửi thấy một mùi thơm tuyệt vời trong nhà thờ. Từng góc nhà thờ đều nức một mùi hương. bà ta ở lại nhà thờ để cầu nguyện và thưởng thức mùi hương từ thiên đàng. Bà nói, tôi cảm thấy vui mừng đến nỗi tôi có thể ở đó suốt đêm được. Những ý tưởng tốt lành của nhóm cầu nguyện Jude đã lan rộng ra khắp các vùng trong nước Pháp. Nhiều nhóm nhỏ được thành lập và ngày nay rất nhiều gia đình dành thời giờ cho những lời cầu nguyện để chỉ cho ngày mùng 2 mỗi tháng, ngày giúp đỡ Đức Mẹ. Họ cũng hiệp nhất với Madonna và hàng ngàn người khác. Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện thứ 24 với tựa đề Một kẻ thờ Satan ở trên đồi, được trích trong tác phẩm Medjugorje thập niên 90, nguyên tác của Sơ Emmanuel do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc. Xin kính mời quý thính giả theo dõi sau đây. Thông điệp ngày 25 tháng 12 năm 1991. Các con thân mến, hôm nay là ngày đặc biệt. Mẹ đem Chúa Giêsu hài đồng đến thăm các con, để Ngài có thể ban ơn lành, bình an và thương yêu đến cho các con. Các con thân mến, đừng quên rằng đây là một hồng ân mà nhiều người không hiểu và không chấp nhận. Do đó, những ai đã nói với mẹ rằng họ là con của mẹ, họ đang xin mẹ giúp đỡ, hãy dâng mình các con cho mẹ. Trước hết, hãy đem tình yêu và gương mẫu của mình cho gia đình mình. Các con nói rằng Giáng sinh là ngày hội lớn của gia đình. Vậy các con hãy đặt để Thiên Chúa ở một nơi cao trọng nhất trong gia đình các con, để rồi Ngài sẽ ban bình an và bảo vệ các con. Không những khỏi chiến tranh, mà còn bảo vệ các con khỏi bị Satan tấn công làm hại. Khi Thiên Chúa ở với các con, thì các con sẽ có tất cả. Nhưng khi các con không muốn Ngài, thì các con sẽ đau khổ và đắm chìm trong sự mất mát. Và các con sẽ không biết các con đứng ở phe phái nào. Vì thế các con ơi, hãy quyết định theo Chúa, và các con sẽ có tất cả. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Kẻ thờ Satan ở trên đồi. Olivia là bạn của Madonna. Cô này sống ở Bychakovice với gia đình. Cô có một đời sống làm việc tông đồ. Vì thế cô có những giây phút hân hoan và đau khổ trong nhiều năm, cho đến năm 1991. Cô vẫn sống những ngày đầu tiên khi đời sống hàng ngày của cô không có gì để tiếc nuối. Ngày tháng cô sống giống như thời gian ở trong công vụ tông đồ. Trong thời gian Đức Mẹ huấn luyện cho con cái của mẹ, mẹ khẩn thiết tìm người, những người thụ khải và nhóm cầu nguyện chăm chú nghe từng lời của mẹ, và mẹ giải thích cặn kẽ cho họ để hướng dẫn họ đi đến con đường thánh thiện. Đó cũng là một hồng ân của thiên đàng mà Olivia được chọn để tham dự trường học của Đức Mẹ. Vào năm 1988, Đức Mẹ bắt đầu nói với họ, hầu như hàng ngày, về những ơn lành đặc biệt mẹ ban cho nhân loại. Đức Mẹ cũng hướng dẫn từng bước một cho con cái, như những bà mẹ khác từng làm. Lúc ấy, Madonna đã trải qua một cuộc khủng hoảng đau thương. Vì thế, Đức Mẹ đã nói chuyện nhiều với cô bé về niềm hoan lạc. Trong những niềm vui siêu nhiên, cô bé nhìn nhận dần dần món quà quý của Đức Mẹ. Những tuần lễ thân mật mà Đức Mẹ huấn luyện cho cô là sự chuẩn bị cho một ngày trọng đại, là ngày mẹ ban ơn phước lớn cho tất cả những người khách hành hương đang ở đó. Ngày trọng đại ấy là ngày 15 tháng 8 năm 1988. Trong đêm hôm ấy, hàng ngàn hàng vạn người đã đứng chen chúc trên núi Krizevac một ơn hoan lạc đổ tràn đầy trong từng trái tim. Và đêm đó, ai cũng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ đã ban ơn lành đặc biệt của chính Mẹ cho hết thảy mọi người. Chỉ có một nhóm nhỏ của Matrona mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hồng ân ấy. Nhưng ai nấy đều nhận được ơn lành với một trách nhiệm là ban phát lại cho tất cả tạo vật. Vì thế, mặc dù sỏi đá trước mặt, mọi người vừa đi xuống núi Krizovac vừa nhảy nhót y như các thánh tông đồ đã làm ở núi Tabor. Cùng với nhóm cầu nguyện, Olivia kể như là một trong những người xuống núi trước tiên. Cô ta đã dùng con đường tắt mà các khách hành hương khác không biết. Một nhóm khách hành hương người Đức gặp cô và xin cô lặp lại những mệnh lệnh, bởi vì không ai dịch ra tiếng Đức cả. Khi Olivia dịch lại thông điệp từng chữ một, mắt cô hướng về phía sườn đồi. Cô nhìn thấy một người đàn ông cỡ 30 tuổi đang đi xuống núi. Khuôn mặt của hắn hằn lên nét ken két hận thù, và hắn nhìn cô chăm chú với cái nhìn của hỏa ngục. Thấy cảnh tượng ấy, trái tim Olivia như bị đâm nát. Cô tự hỏi, tại sao hắn lại ở trong tình trạng này, sau khi đã nhận được ơn lành tuyệt diệu của Đức Mẹ? Hình ảnh người đàn ông làm cho niềm vui như một dòng sông đang đổ xuống núi thì chợt ngừng ngay lại. Hắn ta bước thẳng đến phía của Olivia. Không biết hắn muốn làm gì cô ấy đây? Giết cô ấy hay làm gì? Nhưng trái tim cô gái chợt mềm hẳn đi vì lòng trắc ẩn dành cho người anh em đang bị ma quỷ ám ảnh. Thế là cô ấy nhìn anh rồi yên lặng ban cho anh ơn lành đặc biệt mà Đức Mẹ đã ban cho cô. Cô ban ơn lành ấy với cả trái tim và linh hồn của cô. Cô đang nài xin Đức Mẹ giữ lời hứa. Xin Đức Chúa Cha ban ơn lành và giữ gìn anh ta. Người đàn ông tiến đến gần cô, liếc nhìn cô với ánh mắt u tối, mờ ám và lầm lũi đi tiếp. Olivia quên ngay câu chuyện. Và tối hôm ấy, tại nhà của Marija, không ai ngủ được ngon cả. Ngày hôm sau, khi cô ta rời nhà thờ sau một chương trình cầu nguyện buổi tối, một người đàn ông đến gặp cô và năn nỉ để được nói chuyện với cô ngay. Đó là người đàn ông hôm trước mà cô đã gặp. Nhưng hôm nay hắn có vẻ khác lạ hoàn toàn. Lửa hận thù đã biến mất trong đôi mắt hắn và hắn cảm thấy bình an nhiều hơn. Hắn hỏi Olivia, cô có nhớ tôi không? Tôi muốn biết cô đã làm gì cho tôi vào tối hôm qua vậy. Nói cho tôi nghe đi, cô đã làm gì? Olivia trả lời nhẹ nhàng, dạ có, tôi có làm một điều. Khi cô vừa muốn giải thích, thì người đàn ông bảo cô ngưng lại để hắn nói. Trước hết, để tôi kể cho cô nghe về câu chuyện của tôi, rồi cô sẽ kể cho tôi nghe về việc cô làm đêm hôm qua. Tôi là một bác sĩ y khoa người Đức. Tôi được 30 tuổi. 3 năm trước, tôi đến thăm Medjugorje. Đó là lần thăm đầu tiên của tôi. Lúc ấy tôi đang dự phần trong những sinh hoạt sùng bái Satan. Nhưng chỉ sau có một tuần ở đây, nhờ sự giúp đỡ của một linh mục, tôi được giải thoát và ăn năn trở lại với Chúa. Tôi đã quyết định ở lại Medjugorje 3 tháng nữa để củng cố niềm tin và sự hối cải của tôi. Nhưng tôi là một người đàn ông rất kiêu ngạo. Khi tôi trở về Đức Quốc, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể đến thăm những người bạn thờ Satan và nói cho họ biết về Thiên Chúa, về Medjugorje và về sự hiện ra của Đức Mẹ. Và làm cách nào để tôi có thể khuyến khích họ hối cải. Nhưng kết quả là chỉ sau 1 tháng liên lạc với họ, tôi trở nên tồi tệ hơn tất cả bọn họ gom lại. Và bọn họ bầu tôi là trưởng nhóm. Sau đó, tôi biết rằng có một buổi đại lễ mừng lễ mông triệu ở Medjugorje, nên tôi đã quyết định đi đến đó lần nữa, nhưng là đi làm việc cho Satan. Tôi lên núi Krizovac để làm việc cho Satan và làm những điều độc ác. Khi tôi nhìn thấy cô đang chuyển giao những mệnh lệnh của Đức Mẹ, Tự nhiên một sự hận thù không diễn tả được bùng nổ trong tôi. Tôi muốn giết cô chết. Nhưng cô đưa mắt nhìn tôi. Chính lúc ấy, tôi cảm thấy một điều gì xảy đến cho tôi. Thình lình tôi trở nên bối rối. Khi tôi đi qua cô, không thể làm gì cô được. Cơ thể như bị tê liệt vì sự tương phản. Tôi về nhà và nằm trên giường. Nhưng cả đêm đó, tôi không ngủ được. Mặc dù linh hồn tôi và thân xác tôi đã bán cho Satan, nhưng trong tôi vẫn có một lời cầu nguyện ở đó. Lạy cha trên trời, con biết cha đang ở đây. Xin cha đừng rời con. Lời nguyện ấy cứ quyện mãi trong tâm trí tôi, nên tôi cầu nguyện nguyên đêm. Sáng sớm, tôi không thể chờ được. Tôi phải đi ra ngoài để tìm gặp một vị linh mục. Rồi tôi tìm được một linh mục, cha Pavic. Rồi tôi xưng hết tội lỗi mình cho cha. Cuối cùng, cha đọc lời kinh cầu nguyện trừ ma quỷ ra khỏi tôi. Bây giờ, cô hãy nói cho tôi biết xem cô đã làm gì tối hôm qua. Olivia đáp. Anh đã biết rồi mà. Anh nói tôi đã làm gì rồi mà. Thế có nghĩa là gì? Vâng, phần tôi nghĩ chuyện của anh là một điều chứng thực rằng đây là ơn phước của Thiên Chúa mà Đức Mẹ vừa mới dạy cho chúng ta. Đêm hôm qua, Mẹ ban cho chúng ta ơn lành đặc biệt của chính Mẹ, và Mẹ yêu cầu chúng ta chuyển ơn lành đến cho mọi người. Nhưng trước đó, Mẹ đã giải thích cho chúng ta những ơn lành đặc biệt được ban xuống qua ơn Mẹ. Chúa Cha hứa sẽ ở bên cạnh người nào đã được Mẹ ban ơn, để rồi người này sẽ hối lỗi mà ăn năn trở lại. Một hồng ân sẽ còn mãi mãi cho đến khi người ấy chết. Khi tôi thấy anh đi từ núi xuống, tôi rất đau lòng, vì tôi không thể hiểu được tại sao một người có thể bị dày vò bởi sự hận thù, ngay cả sau một buổi lễ thật tốt đẹp như vậy. Vì thế, ngay lập tức, tôi thực hành điều mà Đức Mẹ nhờ chúng ta, rồi tôi chuyển giao lại cho anh tất cả những ơn lành mà Đức Mẹ đã ban cho tôi. Tôi cũng cầu xin Chúa Cha hãy ở bên cạnh anh. Thế là tất cả những gì tôi làm, Đức Mẹ Maria làm những điều còn lại. Mẹ luôn giữ lời hứa của Mẹ. Qua lời cầu nguyện ở trong trái tim anh bây giờ mà anh không biết, anh đang lặp lại những lời Đức Mẹ đã phán. Xin Đức Chúa Cha ở bên cạnh con. Xin Chúa đừng bao giờ rời con. Đó, Đức Mẹ ban ơn lành để trừ Satan trong anh. Và Cha trên trời có thể biểu lộ tình yêu của Ngài cho anh. Đúng là một sự thêm sức. Quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi diễn tiến trong năm 1991, cũng được trích trong tác phẩm Medjugorje thập niên 90, nguyên tác của Sir Emmanuel, do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc. Ngày 26 tháng Giêng năm 1991, Đức ông Franek, Đức Tổng giám mục của thành phố Split, cử hành thánh lễ ở Medjugorje. Tháng 2, Vika đến nói chuyện ở Paris, và câu chuyện của cô đã lôi cuốn được tất cả người dân đến đầy La Mutualité ngày hôm đó. Ngày 18 tháng 3, ngày Madonna nhận được thụ khải hàng năm. Và sau đây là thông điệp của Đức Mẹ. Các con thân mến, Mẹ rất mừng khi các con hội họp thành một nhóm lớn. Mẹ muốn các con hãy hội họp thường xuyên để cùng cầu nguyện lên con của Mẹ. Điều quan trọng là mẹ mong muốn các con hãy dâng lời cầu nguyện cho những người con của mẹ, những người không biết tình yêu của mẹ và tình yêu của Chúa Giêsu. Các con hãy giúp đỡ họ đến để biết tình yêu của Chúa và mẹ. Hãy giúp họ nhận biết rằng mẹ chính là mẹ của tất cả các con. Các con yêu dấu ơi, đã rất nhiều lần, mẹ đã mời gọi các con hãy đến Medjugorje để cầu nguyện. Và mẹ lại mời các con hãy mở rộng trái tim các con cho con của mẹ. Hãy cho Ngài có cơ hội để đổ tràn đầy sự bình an và tình yêu thương trên trái tim các con. Hãy để cho Ngài ngự trong trái tim của các con. Hãy giúp Ngài bằng lời cầu nguyện của các con, để các con có thể mang bình an và tình yêu đến cho những người khác. Bởi vì thời buổi này rất cần thiết cho các con trong trận chiến chống lại Satan. Mẹ đã thường nói chuyện với các con rằng, hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Bởi vì chỉ có bằng lời cầu nguyện, các con mới có thể đẩy Satan và các sự dữ của hắn ra khỏi các con và gia đình các con. Các con thân yêu ơi, mẹ hứa với các con là mẹ sẽ cầu nguyện cho các con. Nhưng mẹ mong mỏi các con hãy cầu nguyện thật sốt sáng, và mẹ ban cho các con bình an và tình yêu mà mẹ đã kêu gọi các con ở Medjugorje từ 10 năm nay. Hãy giúp đỡ mẹ nhé, và mẹ sẽ cầu nguyện với con của mẹ cho các con.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.